Kính thưa quý bạn, chị em, hôm nay học lịch sử giáo hội bài thứ 12 về sự nghiệp các dòng tu thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12. Biết rằng là sau khi người Mang Di chiếm đóng đế quốc Roma, thì dĩ nhiên là có nhiều cái sự phá phách, đốt các thành phố và giết chóc lẫn nhau, rồi dĩ nhiên là có nhiều cái người ta không có quý trọng về nghệ thuật, về văn hóa. Các dòng tu đã góp một phần để giáo dục và cải hóa làn sóng những người Mang Di, tuy làm tan vỡ các cơ cấu của xã hội chính trị các nước Tây phương, nhưng cũng không có phá nổi nền tảng kiên cố của giáo hội. Tuy nhiên, nó cũng gây cho hội thánh nhiều vết thương trầm trọng lắm. Một sự khủng hoảng ảnh hưởng tới cái cuộc sinh hoạt tinh thần của người Công giáo. Và trước cái tình trạng có nhiều cái phá phách một cách man rợ, thì nhiều đoàn thể đã xuất hiện từ hiến thân cho công cuộc giáo dục và cải hóa. Thứ nhất là để cho những dân đã có nền văn minh cổ kính khỏi quên đi những chân lý mà họ đã hấp thụ và được hưởng cho tới cái ngày đó. Thứ hai là ngăn cản những dân tộc mới họ được cảm hóa thì họ đỡ gây ra những cái thiệt hại, và họ không quay trở lại cái cuộc đời Mang Di ngày xưa nữa. Cho nên người ta không bao giờ dám phủ nhận những công ơn của hàng giáo sĩ thời Merovingian. Người ta cũng không thể quên được những hành động của các thánh giám mục trong việc chống lại một chế độ hà khắc và độc đoán, đôi nhiều khi rất là nghiêm khắc với hàng giáo sĩ triết học và bê bối nữa. Dầu vậy, vẫn còn cần phải có một công cuộc tham gia mạnh mẽ và lâu dài, nhất là không ràng buộc với thế tục, cho một cái xã hội yếu kém về phương diện văn hóa cũng như đạo đức, thì công cuộc đó chính các dòng tu trong những thế kỷ đầu của thời Trung Cổ đã đóng góp. Thì về vấn đề các dòng tu, thì trước hết chúng ta phải nhìn về xuất phát từ thời Thượng Cổ, đặc biệt là các thầy khổ tu ở bên Ai Cập thế kỷ thứ 3 và 4. Để nhìn vào đó, chúng ta thấy đi lần sang bên Tây Phương. Thì bậc tu hành không phải tới thời Trung Cổ mới có, nhưng đã xuất hiện từ khi giáo hội được thành lập rồi. Trong Tân Ước đã có những giáo dân ao ước sống đời trọn lành, cố gắng thực hiện bài giảng trên núi của Chúa. Đời sống tu hành bắt nguồn từ Phúc Âm. Bởi lẽ, mục đích của nó là bước theo cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên sách Công Đồ đã thuật lại là ngay từ đầu, các kẻ tin hết thảy đều coi mọi sự như của chung, đất đai của cải thì họ bán đi mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình. Đoàn lũ những kẻ tin chỉ có một lòng, một linh hồn. Không một người nào nói cái của gì là của riêng mình, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong Công Vụ chương 2, câu 44 đến câu 45 và chương 4, câu 32. Để cho thấy ngay từ đầu đời sống của nhóm Jerusalem tin vào Chúa Giêsu, họ sống như một dòng tu vậy. Rồi tới cái thời hại mà bách hại đạo, thì các nhà tu hành không những đã có mặt ở Ai Cập mà còn nhiều nơi khác bên Đông Phương như Syria, Cappadocia. Khi cuộc bách hại bùng nổ, các vị bó buộc phải rời khỏi đô thị và di tản vào sa mạc hoặc lên miền sơn cước. Kể từ đấy bắt đầu xuất hiện những hình thức ẩn tu, khổ tu, biệt tu hoặc là một cộng đồng sống đời tu với nhau. Và rồi với dòng thời gian, đời tu trở thành một nếp sống vững chắc và nêu gương, được giáo hội nhìn nhận và đặc biệt đề cao cái lối sống tu trì. Cuối thế kỷ thứ ba, đời sống đang tu ở Ai Cập thật là phồn thịnh. Thánh Phaolô năm 234 tới năm 341, tức là ngài sống đã trên 100 năm, 107 năm. Và Thánh Antôn năm 251 tới 356 là 105 tuổi, là những người tiên phong thu hút được rất nhiều môn đệ, biến Hebaida thành một thiên đàng sa mạc. Các lân sĩ tìm vào trong sa mạc để tu thân luyện đức, mỗi người ở một cái lều riêng, chẳng lệ thuộc vào một thứ kỷ luật tập thể nào hết. Các môn đệ của Thánh Antôn ở Hebaida tuy làm việc chung với nhau, có tinh thần chung, nhưng vẫn sống những cái lều biệt lập và cũng không có một bộ luật thành văn. Hay nói đúng hơn, chính Thánh Antôn là hiện thân của lề luật, là tôn chỉ của các nhà tu hành lúc đó. Sang thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy Thánh Bartolomeo năm 290 tới 346 mới thiết lập tại Cabendici, tức là phía Thebaida miền thượng vùng cao, thì một đan viện đầu tiên có nếp sống cộng đoàn. Và với lối sống này, các đan sĩ phải tuân theo một kỷ luật được quy định rõ ràng, tức là có lao động chân tay, vừa lao động vừa cầu nguyện. Họ học kinh thánh, phục quyền chỉ đạo của một bề trên. Và cái bộ luật này vì do một đấng thánh kém khả năng văn hóa viết, cho nên có nhiều đoạn còn lu mờ và nguy hiểm, cần phải được sửa lại. Về công việc đó, sau đó Thái Basilio 329 tới 379 đã đảm nhận việc viết lại cái bản quy luật. Và thánh nhân đưa ra nhiều tiêu chuẩn rõ rệt giúp thực hiện đức tung phục, khiết tịnh và nghèo khó. Ngài quan điểm tu viện là một đại gia đình, và trong đó mỗi phần tử phải mưu cầu công ích chứ không hoạt động riêng rẽ được. Hạnh tích các nhà tu hành Ai Cập loan truyền khắp nơi, đời sống đạo đức khổ hạnh kèm theo những việc hành xác rùng rợn, những phép lạ, những truyền kỳ người ta thêu dệt thêm đã gây ảnh hưởng lạ lùng, một sức hấp dẫn phi thường. Có lẽ vì thế vào cuối thế kỷ thứ tư ở Ai Cập chứng kiến một cảnh tượng trái ngược, là sa mạc đông người hơn thành thị, những vùng đất hoang vắng đều bị các thầy tu chiếm đóng hết. Chúng ta cũng không bỏ qua cái yếu tố tâm lý và văn hóa của các tu sĩ thời đó, là phần lớn các đan sĩ vùng Tiểu Á và Ai Cập thế kỷ thứ tư đó và thế kỷ thứ năm là những nông dân chất phác, khiêm tốn, học thức rất là tầm thường, nhiều người còn chưa biết đọc biết viết nữa. Tuy có đức tin và một cái lòng yêu mến Chúa sốt sắng, nồng nhiệt, nhưng vì trình độ văn hóa thấp kém, nền giáo lý của các đan sĩ nhiều khi không vượt quá cái trình độ sơ đẳng. Hơn nữa vì ảnh hưởng khí hậu và tính tình, tâm lý các đan sĩ thường có vẻ thiếu quân bình. Cái gì cũng muốn đẩy cho đến mức tuyệt đối, cực đoan trong việc tìm chân lý. Đua nhau phạt xác nhiều lúc đến nông cuồng, thức đêm, ngủ ngồi vài chục năm, sống trên một cái cây cột suốt đời. Như Thánh Simeon Cột chẳng hạn, chết năm 460, ở gần thành Antiochia. Chính vì vậy, khi các bè rối mới xuất hiện ở Đông Phương, người ta thấy từng đoàn thầy tu vác giáo mác gậy gộc, quyết ăn thua với quân rối đạo. Và ngược lại, khi các lạc giáo mà lọt được vào trong tu viện rồi, thì các thầy tu này cũng tỏ ra rất là bướng bỉnh với những xác tín riêng của mình. Giữa lúc các đan viện ở Đông Phương bị lạc giáo lũng đoạn, thì ngọn trào tu hành, cái phong trào về tu hành này bắt đầu phát triển ở Tây Phương. À, chúng ta nghiên cứu đời sống đan tu ở Tây Phương, thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ sáu, thì trung tuần thế kỷ thứ tư có Thánh Hilario năm 315 tới 367. Sau thời gian tu luyện khổ hạnh ở Tiểu Á, đã trở về Tây Phương mang theo cái sứ mạng cao cả là truyền bá lý tưởng tu trì cho Âu Châu. Thánh nhân thiết lập đan viện Teves rồi đến thánh Eusebio thành Vercellus. Đăng viện Aquileia là nơi đào tạo những vị thánh như Geronimo, Romaco. Ở Roma, thánh nữ Maxenda quy tụ được một số chị em sống chung, khấn đức tinh khiết, chuyên cần cầu nguyện ngay giữa lòng thủ đô. Thánh nữ Vitrit cũng thiết lập ở Rouen một nữ tu hội và thu hút được nhiều chị em. Nói đến bậc nữ tu, người ta không thể quên thánh Ambrosio năm 340 tới 397 trong công cuộc phục hưng đời sống nữ tu hành. Người ta còn tìm thấy ở xứ Liguria cũng như ở nhiều hoang đảo trên biển Adriatic những vị ẩn tu biệt lập sống xa sinh hoạt không tên tuổi để dễ bề chiêm niệm và tu đức. Tất cả đều mô phỏng cuộc sống của các đăng sĩ ở vùng Tiểu Á và Ai Cập. Cuối thế kỷ thứ tư, thánh Martin năm 316 tới 397, môn đệ thánh Hilario thiết lập hai đăng viện Ligure năm 360 và ở Tours năm 373. Trong thời kỳ này thì khắp xứ Gallia đầy dãy những tu viện phát triển. Tại Thi Châu, tòa giám mục của thánh Augustino năm 354 tới 430 ở Hispone cũng được biến thành một đăng viện. Rồi các môn đệ của ngài đi thiết lập những tu viện ở Thagasta và Hadrumat. Sang thế kỷ thứ năm, khoảng năm 410, Cassianus lập tu viện Saint Victor ở Marseille, nước Pháp. Nhưng công việc lớn lao nhất của Cassianus là đưa ra một đường lối tu trì thích hợp với hoàn cảnh Tây phương hơn. Ông biết thanh lọc những lập dị trong đời sống tu hành Ai Cập để chỉ giữ lại phần tinh túy. Ông đề cao giá trị nhân đức vâng phục nhưng không bao giờ chủ tâm bóp chết nhân vị. Ông khuyến cáo các tu sĩ rèn luyện ý chí vững mạnh để chống lại sự kiêu căng, biến giác và những khuynh hướng tội lỗi. Tiết độ, tuân phục, tỉnh thức, đó là những nét chính trong thuyết tu đức của Cassianus. Tác phẩm những cuộc đàm thoại của ông được giới tu sĩ Tây Phương dùng làm sách giáo khoa một thời gian khá dài. Cassianus đưa ra một đường lối tu đức, những lý tưởng đời tu đâu có phải chỉ để làm thánh mà thôi. Vì thế trong thời mang dân xâm lăng, người ta thấy xuất hiện ba hình thức tu trì với những thiên chức khác nhau. Thứ nhất là hình thức trí thức muốn biến đăng viện thành một cái học viện, như đăng viện Vivarium Calabrio do Cassiodorus thiết lập năm 540, nơi có một thư viện quan trọng bậc nhất vào cuối thời Trung Cổ. Nhưng sáng kiến này không được hưởng ứng vì lẽ thời ấy người ta chưa có chăm chú vào vấn đề đèn sách, học hành, văn chương chữ nghĩa. Hình thức thứ hai là hình thức đạo đức, đặc biệt vào việc phượng thờ Thiên Chúa lên đưa lên hàng đầu và chuyên lo tẩy luyện linh hồn dựa theo lề luật cao cả và khôn ngoan của thánh Điển Đức là hay là Benedicto đó. Lối sống này cũng ở Ý vào tiền bán thế kỷ thứ sáu. Hình thức trí nguyện với những đặc điểm cương yếu là học hỏi thánh kinh, đây là hình thức thứ ba, tuân phục và tiết độ. Thì Lérins, một quần đảo nhỏ ở ngoài khơi xứ Provence của nước Pháp, là quê hương của lối tu hành này, đã có từ năm 410. Lérins bấy giờ được coi là trung tâm đào tạo những nhà thần học, giảng thuyết, những nhân vật lãnh đạo giáo hội Gallo-Roman, tức là cho vùng nước Pháp, như thánh Honorato, thánh Cesario, Faustus, Gie. Đây có lẽ là nơi mà xưa kia các tu sĩ từ Anh Cát Lợi và Á Nhĩ Lan đã tìm đến để tu nghiệp. Và đặc biệt là thánh Benito hay là thánh Điển Đức ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Thì cái tinh thần lề luật thánh Điển Đức đó, suốt thế kỷ thứ tư và thứ năm, nếp sống tu trì đã phổ biến rộng rãi ở Tây Phương, nhưng còn trên đường thí nghiệm thôi. Chưa có một bộ luật hoàn hảo nào đáp ứng với điều kiện tâm lý địa dư của người Tây Phương. Công việc khó khăn này Thiên Chúa đã dành cho thánh Điển Đức Nursia 480 đến 547. Thánh Điển Đức là một công dân thành Roma từ nhỏ đã được hấp thụ một nền giáo dục hoàn bị rồi. Chán cảnh xa hoa trụy lạc của kinh thành lại thêm ảnh hưởng của bà chị là nữ thánh Scholastica, có lẽ là bà em chứ phải bà chị, tại vì hai chị em sinh đôi. Điển Đức bỏ trốn đến Ufit rồi đi sâu vào rừng Subiaco. Tại đây đời sống thánh thiện của nhà tu hành gây được nhiều ảnh hưởng lớn lao. Số người tình nguyện xin làm môn đệ mỗi ngày thêm đông, nhưng ít lâu sau vì xích mích với vị linh mục sở tại, thầy trò phải cuốn gói dắt nhau lên đỉnh núi Cassino năm 529. Chính nơi đây thánh nhân ghi lại thành lề luật những gì mà thầy trò đã thể hiện trong cuộc sống. Nhưng cuốn lề luật đó chưa được người đời biết đến, mãi đến đầu thế kỷ thứ 7, thánh giáo hoàng Gregory cả 590 tới 604. Sau khi được mục kích đời sống của một số đan sĩ từ núi Cassino tị nạn đến Roma, thì ngài mới nhận ra sự phong phú lạ lùng trong lề luật của họ và tuyên dương nhân đức phi thường của tác giả. Từ đấy, lý tưởng Điển Đức Benito bắt đầu phổ biến trên thế giới. Vì tính cách quan trọng và giá trị của cuốn lề luật này, nên tìm hiểu sơ lược cái nội dung của luật tu sĩ Thánh Điển Đức. Thì Thánh Điển Đức kết án lối hành xác vô điều độ của các nhà tu hành thời trước. Theo ngài, các tu sĩ phải có đủ sức khỏe để cầu nguyện và làm việc. Mọi chi tiết trong cuộc sống đều có luật lệ dự trù và hướng dẫn rõ rệt, như ăn uống, ngủ nghỉ, áo quần, nơi ở, tất cả đều được xếp đặt chu đáo, sống tiết độ trọng hơn là hành xác. Công tác của các tu sĩ thời này nói chung thường không phải là việc trí óc mà là lao tác tay chân. Dầu vậy, Thánh Điển Đức cũng buộc các tu sĩ phải biết đọc, biết viết, và mỗi ngày ít nhất là có 3 hay 4 giờ đọc sách. Để giữ bầu khí thinh lặng, các thầy không bao giờ giải trí chung, nhưng lúc làm việc được phép trao đổi ý kiến nếu cần. Mỗi đan viện là một đơn vị tự trị, tự túc. Bên cạnh đan viện phải có một trường học nhỏ, một bệnh viện, một quán trọ. Đan viện được tổ chức như một gia đình. Để duy trì nếp sống an vui, thịnh vượng, thánh nhân nhấn mạnh vào nhân đức thanh bần và văn phục. Tất cả quyền bính tập trung vào tay của viện phụ, và mọi người có nhiệm vụ tuyệt đối vâng lời. Dĩ nhiên, nó không phải là một thứ bạo quyền, vì viện phụ phải xem mọi tu sĩ như con cái, cho nên phải lo cho mọi tu sĩ. Nói tóm lại, lề luật Thánh Điển Đức xác định một chương trình thường nhật cho mọi hoạt động thể xác cũng như tinh thần. Lề luật nói đến tất cả những gì cần thiết cho sức khỏe cơ thể và lành mạnh tinh thần. Tất cả những gì phù hợp với đời sống thiêng liêng, chủ trương thực tế, quân bình, trật tự, kỷ luật, đạo đức. Đấy là tất cả tinh thần của lề luật Cassino, mà đặc biệt của nó theo Thánh Gregory cả là viết chung. Nó có tính cách hòa hợp được. Thánh Agustino, đây Agustino là Agustino sau, chết năm 605, và các đồng bạn, ông đồ nước Anh, đã sáng lập tu viện Canterbury, rồi đến Thánh Bonifacio năm 755. Và các thừa sai sống đời đạm bạc và cần lao ở Fulda đều là những tu sĩ sống theo lề luật Thánh Benito, Thánh Điển Đức. Với những thành quả ấy, người ta đã có thể phán đoán được giá trị của một giáo thuyết. Lề luật Thánh Benito với tính chất thống nhất và tiết trung không phải chỉ là một tác phẩm hướng dẫn đời sống thiêng liêng mà thôi, nhưng nó còn được coi như một chính sách khai hóa, một căn bản cho trật tự và ổn định, một gương sáng khêu gợi sự ham thích làm việc, yêu mến cái hay cái đẹp, đi liền với sự bỏ quên mình, đặng chuyên tâm vào việc thờ phượng Thiên Chúa một cách sốt sắng, xứng đáng. Không những là một tài liệu quý báu của nền văn minh Kitô giáo, lề luật Thánh Điển Đức còn là một trợ lực do Chúa ban phòng dành cho giáo hội Roma, trong thời Âu Châu bị xáo trộn bởi những cuộc xâm lăng của man dân. Các tu sĩ Điển Đức, bất cứ thuộc quốc tịch nào đều hướng về Roma và nước Ý. Đan viện Cassino bấy giờ là nhà mẹ, Roma là quê hương tinh thần. Các tu sĩ mau mắn vâng lệnh Đức Thánh Cha như tuân phục các viện phụ. Sự trung thành của các đan sĩ Benito đã duy trì được các truyền thống của Roma và giúp các hoạt động của Đức Giáo Hoàng được hữu hiệu. khi ngăn cản các giáo hội địa phương đừng lao mình vào phong trào đòi tự trị. Tức các đăng sĩ này đã cứu giáo hội Tây Phương tránh được cái tình trạng loạn ly. Sang thế kỷ thứ 8, tinh thần Casino đụng đầu với tinh thần Bangor Thái Nhĩ Lan của Thánh Columban. Tinh thần Bangor nhịn nhặt cay tịnh, lao lực phạt xét, siêng năng xưng tội, trường hợp phạm tội trọng còn phải chịu hình phạt thể xác nữa. Tinh thần Casino kém nhịn nhặt hơn, nhưng kỷ luật hơn. Đọc kinh nguyện chung được coi là quan trọng hơn là sống khổ hạnh. Cả hai đã giúp vào việc tạo nên một đường hướng trung dung cho nhiều dòng tu sau này ở Tây Phương. Đó là cái nhìn chung về cái đời sống tu trì đã bắt đầu ở Tây Phương. Và ở tại vùng Á Nhĩ Lan, bên Anh, bên Pháp, thì Thánh Columban đã lo công việc truyền giáo Tây Âu ở thế kỷ thứ 7. Thế kỷ thứ 6 và thứ 7 là giai đoạn oanh liệt nhất của các nhà tu hành Á Nhĩ Lan. David Menevia và Thánh Kentingen đã đem tin mừng cho hai sứ Gans và Tô Canh Lan. Thánh Aidan là vị tông đồ thứ nhất của dân Saxon, tức là dân Anh, Anglo-Saxon. Thế rồi nhiều đăng viện nổi danh như Bangor năm 555, Iona năm 563, Lindy Phan cử từng đoàn truyền giáo tới các miền duyên hải Anh Quốc và Pháp Quốc, còn sang tặng những vùng đất của thần giáo Hà Lan và Đức Quốc nữa. Các nhà truyền giáo này chia từng nhóm 12 người, mặc đồ trắng, đầu cạo trọc kiểu Celtic, vai mang bị da đựng bộ thánh kinh và một chén lễ, sống nghèo khó và rất là khổ hạnh. Trong số này có nhiều vị nổi tiếng như Thánh Tianbian, hoạt động ở miền Bắc Ý, Thánh Tri Doan, Thánh Kilian, sang tặng Đức Quốc, và nhất là Thánh Columban năm 540-615. Thánh Columban sinh tại Leicester, ngoại ô Dublin, và là tu sĩ Bangor. Thánh nhân được cử sang lục địa cùng với nhiều đồng bạn, hoạt động trong vùng núi Vosges, đi sâu vào rừng Annetre, thiết lập đan viện Luxuil năm 590. Đến sau vì không thể chiều ý vua Thierry thứ hai năm 595-613, thánh nhân phải rời khỏi miền Vosges. Ít lâu sau ngài xuất hiện ở Regen bên bờ hồ Constantia, rồi đi lập đan viện Bobbio trên đất Ý năm 612, rồi từ trần ở đó. Tín đạo của Thánh Columban đã trở thành hiến chương cho một số lớn tu viện thời Merovingian. Đan viện Luxuil từng là trung tâm huấn luyện các nhà truyền giáo thời đó, với những đại diện đáng kể như Thánh Acadio chết năm 639, tông đồ dân Vẹt Măng, Thánh Philibert chết năm 685, tổ phụ nhiều tu viện nổi tiếng trong xứ Nustia ở Jumies và Noirmoutier. Khi ở Regen, Thánh Columban đã trao cho Thánh Gans chết năm 646 nhiệm vụ phải cảm hóa dân Helvetian Thụy Sĩ và lập một đan viện năm 614 mang tên là Saint Gans, cũng trên bờ hồ Constantia. Còn đan viện Bobbio nhận sứ mạng truyền giáo cho dân Lombardo và đóng vai hòa giải giáo hội Aquilea. Ba đan viện Luxuil, Bobbio, Saint Gans không bao giờ trở thành những học viện nghiên cứu thánh khoa, sưu tầm và lưu trữ các cảo bản và những danh phẩm giáo khoa thời thượng cổ. Xung quanh những đan viện mẹ này còn mọc lên rất nhiều tu viện con, nhất là ở Pháp Quốc, sống theo tinh thần Luxuil, tức tinh thần Thánh Columban, đức tin sắt đá, chí hướng tông đồ và hứng thú trong việc lao tác và khẩn hoan, khai những cái làng mới, những cái rừng mới để họ sống trong những cái vùng, trong cái khu rừng nào đó mà họ khai khẩn đất hoang. Thế kỷ thứ 7 là thế kỷ Kitô giáo được bành trướng rộng khắp Tây Âu. Nhờ hoạt động hăng say của các giám mục và sự trợ lực của các vua dân Phong, tức là dân Pháp, tin mừng được rao giảng khắp vương quốc. Và trong cái thời của nhà Merovê, những cái miền mà theo thần giáo trong thời Mang Di xâm lăng đó, nay lại được nghe giảng phúc âm. Thánh Emerang chết năm 652, giám mục thành Ratisbon đã khôi phục xứ Bavaria. Thánh Julian xây dựng cơ sở tại Wurzburg. Thánh Bimbio năm 753 truyền giáo cho Alsace và Palatinate. Công cuộc truyền giáo đạt thành công và thu lượm được nhiều kết quả, nhất là ở Bắc Pháp và Mỹ Quốc. Tại các miền này, lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả vẻ vang của thánh Acario chết năm 639, giám mục thành Tournai, và nhất là thánh Amando 620 tới 676. Thánh Nhân là một nhà truyền giáo can đảm, dám mạo hiểm xâm nhập lãnh thổ Slavo ở Trung Âu, và có lẽ còn đến với dân Basco ở Aquitaine. Nhưng trung tâm hoạt động của ngài vẫn là lưu vực sông Escaut trong các thành Thumoy, Gand, Anvers. Thánh Nhân thật xứng đáng mang danh tông đồ Mỹ Quốc, cũng như thánh Emerang, không phải là người Á Nhĩ Lan nhưng đã được thấm nhuần tinh thần truyền giáo của Lucian, tức là thánh Columban. Cuối thế kỷ thứ 7, các nhà truyền giáo Anglo-Saxon xuất hiện. Đời sống tu hành của giáo hội trẻ trung này, con thiên liêng của thánh Gregory cả, đã phát triển mạnh mẽ, nhất là về phương diện trí thức. Những đan viện Maesbury, Weymouth và Yarrow dưới thời Anhemo, Benedict Biscop và Theophilus, rồi thánh Beda Venerabilis năm 673 tới năm 753, đã đạt tới trình độ trí thức cao nhất trong cái làng văn học Tây Âu thời đó. Nhưng đời sống trí thức vẫn không hề làm cản trở chí hướng tông đồ của các vị. Với đức tính kiên nhẫn của một dân tộc thích khắc phục khó khăn, các vị đã xung phong hoạt động tại những vùng đất nguy hiểm ở Hà Lan, Prussia và Đức Quốc. Sự giao thương bằng đường biển đã tạo cơ hội cho các nhà truyền giáo tiếp xúc với dân Hà Lan. Trên đất này, sự khởi công của thánh Armando trước đó không lâu đã gặp nhiều gian nan, nay lại được thánh Winfried, rồi môn đệ của ngài là William Broad bắt đầu trở lại dưới sự bảo trợ của đan viện Ribon và giáo phận York. Hơn 30 năm, tức là 679 tới năm 715, một giáo đoàn được thành lập và trở nên thịnh vượng, đó là địa phận Utrecht năm 695. Một cánh đồng truyền giáo bao la rộng mở để đón nhận ánh sáng phúc âm. Kitô giáo bắt đầu tiến tới Đan Mạch, tức là vùng Bắc Âu. Người ta tưởng chỉ ít lâu sau đã có thể thiết lập một vòng đai bao vây xứ Saxonia theo thần giáo. Nhưng sự vùng dậy bất ngờ của thần giáo đã dập tắt mọi hy vọng. Tuy nhiên, đất Hà Lan vẫn còn mang những vết tích sự nghiệp của các đan sĩ Anglo-Saxon. Và sau này, Winfried, một nhà truyền giáo nổi tiếng, tức là thánh Bonifacio, sẽ tái lập và mở rộng thêm biên cương cũ. Thánh Bonifacio và công cuộc truyền giáo ở tại Đức Quốc, thế kỷ thứ 8. Thánh Bonifacio sinh năm 680 và chết năm 755, là một vĩ nhân của thánh thế kỷ thứ 8. Ngài có tinh thần tông đồ cao độ, một đức tin kiên trì, giàu lòng bác ái, ưa hoạt động, có óc tổ chức, có nhiều sáng kiến, giang sơn của nhà Carolingian có được là nhờ công lao của vị tông đồ này. Thánh Nhân đã cứu hầu cả Tây Âu khỏi hai tôn giáo mang rợ là Thor và Wotan. Uy thế của ngài bao trùm khắp nơi, Trong khi đó, vị đại tông đồ luôn sống khiêm tốn và trung thành với lời dạy bảo của tòa thánh. Để thực hiện ước nguyện tận hiến cho sứ mạng tông đồ, thánh Bonifacio đã phải chiến đấu rất nhiều. Dân tộc được thánh nhân đặc biệt chọn lựa là dân Đức, một dân mà ngài có liên hệ và thông thạo về ngôn ngữ tiếng Đức. Vì thế, sau khi đặt xong nền móng cho giáo hội Hà Lan, thì thánh Bonifacio liền tiến sang xứ Hesse và Thuringia. Trước khi thánh nhân đặt chân tới, Đức Quốc chỉ là một cánh đồng xình lầy, núi rừng hoang vu kéo dài tới tận sông Elbe. Hầu như không ai dám lui tới, vì dân thì tàn bạo, thành thị thì không có, đường xá thì rất là ít. Việc trước hết thánh Bonifacio phải làm là sửa lại một công cuộc truyền giáo đã được thực hiện một cách thiếu sót trong nhiều vùng. Mà nay còn lại nhiều vết tích dị đoan, công việc này nhằm cứu vớt một hàng giáo sĩ cũng như giáo dân tân cận yếu ớt khỏi tình trạng thác loạn và cắt đi nhiều cái gương xấu nguy hiểm. Sau đó, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Gregory thứ ba, thánh nhân tổ chức hàng giáo phẩm, phân lãnh thổ Đức thành nhiều địa phận, mỗi giám mục mang trách nhiệm một vùng nhất định, và từ nay giáo dân trực thuộc hàng giáo phẩm địa phương. Vì tại Đức Quốc chưa có nhiều đô thị, nên thánh Bonifacio phải chọn những địa điểm thuận lợi hơn để đặt giáo phụ. Về vấn đề này, người ta phải phục tài lựa chọn của thánh nhân. Vì những giáo phụ, những đan viện được xây dựng tại các địa điểm chẳng bao lâu đã trở thành những trung tâm trọng yếu, những đô thị lớn sau này trên mặt đất. Mặc dầu đã được tấn phong là tổng giám mục, nhưng do đặc ân dành cho một số thừa sai thế kỷ trước, và nhất là để hoạt động truyền giáo lực hơn, thánh Bonifacio không trực tiếp đảm nhận một địa phận nào hết. Mãi đến năm 745, ngài mới chọn Mainz làm trụ sở. Khi cuộc đời đã về chiều, thánh nhân chỉ còn mong một điều là được qua những ngày cuối cùng tại đan viện Fulda thân yêu, để được an nghỉ tại đó. Không ngờ trong một chuyến đi truyền giáo ở cuối cùng ở Hà Lan, thì ngài lọt vào tay người thần giáo và được phúc tử đạo ngày 5 tháng 6 năm 755. Từ đấy, nhờ có thánh Bonifacio, Kitô giáo mở rộng thêm vùng rộng lớn từ sông Rin đến sông Danube và Weser. Thành công này là nhờ ở tài năng đức độ riêng của thánh Bonifacio, cùng sự hy sinh tận tụy của nhiều cộng sự viên. Thánh nhân đã nắm được mọi phương tiện cần thiết. Về phương diện thiêng liêng, ngài luôn được sự nâng đỡ của tòa thánh và anh chị em đan sĩ ở Anh Quốc. Bên cạnh thường xuyên có sẵn những cố vấn khôn ngoan, giàu kinh nghiệm như là William McBride và giám mục Daniel Thành Winchester. Còn về vật chất thì đủ thứ, tiền bạc, sách vở, áo quần, thuốc men đều được gửi từ bên kia biển Munster sang. Ngoài ra, thánh nhân còn phải tiếp xúc với những bậc quyền thế, những lãnh tụ mang di, để công cuộc truyền giáo được dễ dàng, mạng sống của các thừa sai được bảo đảm hơn. Thánh Bonifacio là một nhà lãnh đạo giỏi tâm lý, biết dùng người, bất cứ thuộc sắc dân hay là giai cấp nào. Biết làm cho họ tin tưởng, cộng tác và theo đuổi một niềm hy vọng với mình. Những người như là thánh nữ Lioba, thánh Lullo, Stumo, thật xứng đáng là những cộng sự viên của thánh nhân Bonifacio. Lịch sử truyền giáo Bỉ Quốc và Đức Quốc cho chúng ta thấy những người đi càn quét thần giáo đã gặp biết bao nhiêu là gian nan nguy hiểm, nghèo khổ, bị ngược đãi, thù địch, cho đến độ phải chịu tử đạo nữa. Trong một bức thư, thánh Bonifacio đã nói lên tinh thần hy sinh cao độ của những cộng sự viên này. Họ sống rất là nghèo, họ có thể kiếm được bánh ăn, nhưng không thể tìm ra áo mặc. Người ta phải giúp đỡ họ như chính tôi đã làm, để họ đủ can đảm chu toàn trách vụ khó khăn tại những vùng đất này. Và sau đó, hậu bán thế kỷ thứ 8, thì có vua Charlemagne và Kitô giáo tại Saxonia, vùng Tây Ban Nha, dưới triều Charlemagne năm 771 đến năm 814, thì công cuộc truyền giáo mang một bộ mặt khác hẳn. Sứ mạng trong đồ lúc này được thúc đẩy bởi tham vọng chính trị hơn là lòng nhiệt thành rao giảng lời Chúa. Miền đông bắc sông Rin kéo dài đến sông Elbe còn một khối thuộc dân Germain là gốc Đức vẫn còn thù địch với văn minh Latin và Kitô giáo. Những dân cuồng tín anh hùng một cách giả mang mà Tacitus cách đấy 700 năm đã từng nói đến, đó là xứ Saxonia từ Paderborn đến Hamburg. Sự có mặt của khối thần giáo Saxon này là một đe dọa thường xuyên cho các nước chư hầu miền biên giới và cho những giáo đoàn non nớt Thánh Bonifacio vừa mới thành lập. Năm 752, trong một cuộc xâm lăng Thuringia, người Saxon đã đốt phá gần 30 thánh đường. Từ khi Charles lên ngôi vua, những cuộc đụng độ còn quyết liệt và mang rỡ hơn nữa. Do đó, Charlemagne quyết định dùng mọi biện pháp để thanh toán đám dân thần giáo này. Nhà vua liên tiếp mở những cuộc hành quân gây áp lực và xâm lăng lãnh thổ, song song với công cuộc truyền giáo được trao cho các giám mục ở vùng biên giới. Một đạo luật được ban hành, hủy bỏ những phong tục dị giáo, kết án tử hình những ai không chịu theo đạo hoặc ngấm ngầm thờ thần giáo. Sau cuộc nổi dậy của Witikin, nhà vua còn có những biện pháp đàn áp nặng nề hơn nữa là tàn sát, trục xuất dân sắc xong hoàn toàn bị khuất phục. Các tòa giám mục Bremer năm 787, Munster, Weiden, Paderborn năm 804 đánh dấu sự thành lập hàng giáo phỏng trong xứ Westphalen và Hanover. Năm 815, đan viện Nouvelle-Cordie được thiết lập có sứ mạng như đan viện đan viện Luzin và Fulda trước đây. Nhiều sử gia của Đức sau này đã trưng dẫn những cải tiến về luân lý, văn hóa, kinh tế, xã hội để bào chữa chính sách khai hóa của Charlemagne. Nhưng dầu sao, những ân huệ quý báu đó vẫn không thể biện minh, biện chính cho những cái hành động của Charles. Người ta tự hỏi, những cuộc nổi loạn sau này, những vụ xung đột đẫm máu do nhóm chủ trương rửa tội lại, gây ra như trong thế kỷ thứ 16, phải chăng không phải là món nợ máu của chính sách nói trên không? Song song với công cuộc truyền giáo ở Bắc Âu, một phong trào công giáo tiến hành hoạt động mạnh mẽ giữa dân Slavo ở Carinthia và dân Ava ở Pannonia. Phong trào này do hai giám mục Virgilius và Annus phát động, được quần công Tassilus bảo trợ. Tại đây, nhờ sự can thiệp của các giám mục, việc sử dụng võ khí không còn được áp dụng nữa. Giám mục địa phận Aquila viết, trong công cuộc truyền giáo không nên dùng biện pháp nạt nộ hay áp bức, nhưng phải dùng lời giảng khuyên dịu hiền. Không nên trao việc này cho những giáo sĩ thiếu học, thích, nhất là kém thần học. Sứ mạng của các linh mục là sống làm sao cho phù hợp với giáo lý mình dạy, phù hợp với việc phượng tự mình cử hành. Sang thế kỷ thứ 9, dưới triều Louis thứ nhất năm 810 tới 840, thì Kitô giáo đã đâm rễ sâu và vững chắc trên đất Saxonia và người dân dần dần quên đi những áp bức khổ nhục ban đầu. Nhiều tòa giám mục được thiết lập thêm, Hamburg năm 831 và nhờ có thánh Ansgario 810 tới 865, cùng sự yểm trợ của địa phận James, nhiều nhà truyền giáo bắt đầu lọt vào xứ Đan Mạch và Thụy Điển, trong khi nhiều thừa sai khác đi về hướng sông Oder. Tổng kết thành tích của nhà Carolingian, chúng ta thấy Kitô giáo được truyền bá từ sông Rin đến sông Elbe và đến tận Bắc Hải. Sau việc cố thủ của thần giáo Germain bị phá hủy, văn minh Latin và Frank xâm nhập thung lũng Weser và bình nguyên Hanover, Kitô giáo còn chuẩn bị đi sâu vào xứ Silesia, thung lũng sông Sever và cả trong xứ Moravia nữa. Tuy nhiên, vì xây dựng bằng võ lực nên nó chỉ có thể đứng vững nhờ vô lực, điều mà các vua kế nghiệp sẽ không đủ tài lực để theo đuổi. Vì thế, hồi giữa thế kỷ thứ 9, cuộc xâm lăng của quân Normand đã xô đổ tất cả cơ nghiệp đồ sộ này. Nói đến thời Charlemagne, người ta không thể bỏ qua mà không nói đến phong trào trí thức phục hưng, một sự nghiệp văn hóa mà Charlemagne đã đoạt được vinh dự do công khởi xướng và bảo trợ để các vua kế nghiệp đạt tới thành công. Sau 300 năm bỏ rơi việc học hành, thế kỷ thứ 9 báo hiệu sự trở lại những sinh hoạt trí thức, văn chương, nghệ thuật. Không những các thánh khoa được hâm mộ, mà cả thi văn, ca nhạc và hội họa, người ta lại tìm đến đạo lý của các giáo phụ Cotus Erigenes dịch tác phẩm Pseudo Dionysius Areopagus ra La Văn. Nhiều giáo sĩ chép lại rất cẩn thận những tuyệt tác văn chương cổ điển, nhiều cảo bản được trang trí bằng những đại tự lộng lẫy với nhiều màu sắc mạ vàng, tăng giá trị trong các thư viện. Đó chính là kết quả tinh thần học hỏi và sưu tập của các đan viện ở Anh Quốc từ thế kỷ thứ 7. Người chủ trương công cuộc rất đáng ca ngợi này là đan sĩ thành York tên là Anguinus, 735-804. Ông là một thi sĩ, một nhà văn phạm và thần học, được nhà vua tín nhiệm và trọng dụng. Và như vậy, cái vùng châu Âu tạm ổn, thì cánh đồng truyền giáo phải hướng tới Đông Âu của các đan sĩ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10. Thế kỷ thứ 10 đánh dấu một cuộc khủng hoảng ghê rợn trong lịch sử giáo hội, nền thống nhất đế quốc của Charlemagne được sụp đổ. Tại Roma, ngôi giáo hoàng bị lấn át, cưỡng đoạt và chế nhạo. Trong khi đó, dân Hồi giáo Islam cai trị Tây Ban Nha, chiếm cả tới Tây Ban Nha và cả Bồ Đào Nha. Sicilia đe dọa cả miền Nam Âu Châu, còn quân Norman đã tàn ác, tàn phá các hải cảng quan trọng. Và những vùng phì nhiêu nhất của đế quốc như Liege, Cologne và kinh thành Aix-la-Chapelle lần lượt bị tiêu hủy, Anh Cát Lợi và Ái Dị Lan cũng không thoát khỏi những cái cuộc tàn phá mang rợ này. Các tu sĩ ở Jumièges, tên Wanzhou, Noirmoutier trong Pháp Quốc và ở York bên Anh Quốc đều phải bỏ đan viện, bị phóng hỏa, chỉ mang theo những hài cốt của các vị sáng lập. Thêm vào đó, công cuộc truyền giáo cho bán đảo Scandinavia và miền đông sông Elbe chẳng đem lại kết quả cụ thể nào. Giữa những hoàn cảnh bi đát như vậy, thất vọng ấy, không ngờ đức tin lại lóe sáng tại vùng đông nam và trung châu Âu, đất xứ Styria, bán đảo Ban Căn và cao nguyên Bohemia. Kitô giáo đã gây được nhiều ảnh hưởng tại miền nam sông Danube và cả miền đông rộng Carpat. Trong công cuộc truyền giáo này, các tòa giám mục Ratisbon và Sandburg được coi là những tiền đồn và góp phần, nhưng thành công tốt đẹp phần lớn là nhờ sự nâng đỡ của Roma. Thật vậy, những nhà truyền giáo đầu tiên tại miền Nam, Pannonia, tức là Nam Tư ngày nay, là các linh mục Roma do Đức Nicola thứ nhất năm 858-867 đã gửi đến. Còn các thừa sai cho thế giới Slavo là hai anh em Thánh Sigillo 827-869 và Metodo 829-885 là những tu sĩ đang bị Salonis hình như thuộc quyền giáo chủ Constantinople. Nhưng trong trường hợp khó khăn bao giờ các vị cũng tỉnh ý Roma. Hai thánh nhân được Đức Adrian thứ hai tấn phong giám mục và Đức Gioan thứ tám ban phép dùng tiếng địa phương trong phụng vụ. Cho nên trong phụng vụ thời thế kỷ thứ 8 đã dùng tiếng địa phương rồi, tại vì dùng tiếng Latin thì những cái dân ở cái miền này họ không có hiểu được. Cirillo và Metodo quả là những tông đồ của dân Slavo. Khắp nơi đều in dấu chân của hai anh em. Miền Nam Nga La Tư, Bảo Gia Lợi tức là Bulgari, Ba Lan bây giờ và Ukraine ở sát nước Nga. Người ta kể lại hai vị thích đến những vùng nói tiếng Slavo, có giọng như là ca hát, nhưng Moravia và Bohemia mới là nơi các ngài tập trung hoạt động và thu được nhiều kết quả quan trọng nhất, như trở lại của vua Radislav Moravia và quận công Bột Givoy Bohemia. Tòa giám mục Behegrad 865 là một phần thưởng cho công cuộc truyền giáo này. Vì không có tài tổ chức như thánh Bonifacio nên công việc của hai vị nặng tính cá nhân và kém liên tục. Nhưng bù lại, các vị có tinh thần cởi mở, thích biết chấp nhận những giá trị đích thực của mọi nền văn hóa. Chính các vị đã gây dựng ý thức dân tộc và khởi xướng phong trào văn hóa cho những quốc gia trẻ ở Đông Âu. Hơn nữa, các vị còn dùng mẫu từ Hy Lạp chế ra cái mẫu từ riêng cho tiếng Slavo, dùng nó để phiên dịch sách sách phúc âm, giáo lý, công giáo và biến nó thành ngôn ngữ chính thức của nhiều chi tộc Slavo theo đạo công giáo. Trong khi hai vị tông đồ này khéo léo đặt các giáo đoàn ở Moravia và Bohemia dưới quyền của Roma, thì ông hoàng Vladimir xứ khi chịu phép rửa năm 989 lại nhất định theo Byzantine. Một mặt vì lý do chính trị, mặt khác vì lễ nghi trang nghiêm trong đền thờ đấng khôn ngoan làm lóa mắt các sứ giả của Vladimir, khiến họ tưởng có thiên thần từ trời xuống cử hành lễ nhạc. Đồng thời có một cảm nghĩ là phải đặt vận mạng của giáo hội Nga thuộc ảnh hưởng Constantinople. Cho nên thế kỷ thứ 10, nhiều xứ Bắc Âu gia nhập Kitô giáo. Hai tòa giám mục là Bremen và Hamburg có công lớn trong việc truyền giáo này. Năm 948 thì Arius Đan Mạch thiết lập thành giáo phủ. Một thế kỷ sau, vua Canute xây dựng từ bờ biển Anh Quốc đến Na Uy một vương quốc duyên hải rộng lớn và họ theo đạo công giáo. Cũng thời này, thánh Wolfgang giám mục thành Ratisbon đi sâu vào nước Hungary, thánh Adalbert thành Praga đến tận đất Danzig, đến lượt hai nước Ba Lan và Hungary gia nhập đại gia đình công giáo. Thái độ hào hiệp và sáng suốt của vua Oston thứ ba năm 996 tới năm 1002, sự quan tâm của Đức Sylvester thứ hai năm 999 tới 1003 đã giúp cho công cuộc này được phát triển mà không hề có một tham vọng nào về chính trị, chức quyền độc lập của các nước. Thánh quận công Venceslas năm 924 tới 929 và ông vua thánh tiện là Stefano năm 997 tới 1038 là những người được ghi danh thánh rõ ràng trong việc thiết lập những giáo đoàn đầu tiên trong các xứ Bohemia và Hungary. Chính các ngài đã đem sách phúc âm và văn minh Kitô giáo đến với các dân tộc mà cổ Âu Châu cũng như cổ Đế quốc Roma chưa hề biết đến hoặc chưa đặt chân tới. Song song với nỗ lực bành trướng bên ngoài, một công cuộc cải hóa bên trong hoạt động ngay trên đất trước kia đã có đạo cũng rất là quan trọng, đó là cải hóa dân mặt măng. Ngay từ năm 878, tướng Guthrum người Đan Mạch cùng với 29 lãnh tù Viking chịu phép rửa. Đến năm 910, John Long người Na Uy sau khi được vua Trạc thứ ba phong làm phó vương xứ Normandy cũng đã theo đạo cùng với bộ hạ và lập nghiệp trên bờ biển Munch. Nhưng chính bọn họ là những thủ phạm cướp bóc nhiều tu viện và tàn phá nhiều thị trấn. Trước cũng như sau khi theo đạo, họ vẫn là những tay anh chị, những quân cướp biển, giang hồ ngang dọc. Họ chiếm Anh Quốc, rồi đảo Sicilia. Tuy nhiên, dẫu sao người Normand vẫn kính trọng giáo lý cao cả mà họ đã lãnh nhận. Và luôn nhớ mình là những người con của Hội Thánh. Vì thế, trong một cuộc chiến với vị giáo hoàng Leo thứ 9 lọt vào tay họ, nhưng để tỏ lòng trọng kính, họ đã đưa về Benevento. Sau này, quân sĩ Normand còn có dịp cứu mạng Đức Gregory thứ 7, và con cháu họ đã ra công kiến thiết nhiều tu viện, thánh đường nguy nga đồ sộ, như để đền bù tội lỗi của tổ tiên. Đó là những công việc cải hóa mà không phải là chỉ có một ngày một bữa mà xong, cả một cái giai đoạn dài mà giáo hội phải đương đầu với bao nhiêu cái tấn công của những người Mang Di rồi tới người Hồi giáo thời đó, tới thế kỷ thứ 10, và hoạt động của các đan viện. Chúng ta sẽ hiểu được là các đan viện ngày xưa họ sống ở giữa cái một cánh đồng hoặc là một cái vùng mà họ chọn và khai phá một khu rừng nào đó để có thể sống, và rồi có nhiều người đã đến nhờ vào đó. Thì không một sử gia nào, kể cả những người ít thiện cảm với giáo hội, có thể phủ nhận cái vai trò quan trọng của các dòng tu thời Trung Cổ trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Sự nghiệp của các thầy không phải chỉ giới hạn trong phạm vi cứu tế từ thiện mà thôi, nhưng còn lo khuếch trương diện tích trồng trọt, gia tăng sản xuất, tham gia vào việc tìm bánh ăn hàng ngày cho dân số châu Âu mỗi ngày một đông. Nối tiếp công cuộc khai khoáng đất hoang của các đan sĩ Lucien và Benito, các dòng tu đã biến nhiều vùng sình lầy, hoang vu tại Pháp, tại Bỉ, tại Đức thành những cánh đồng phì nhiêu. Nhiều đồi núi được biến thành những vườn cây ăn trái. Thế rồi nhiều trung tâm nông nghiệp, nhiều thôn ấp trù mật mọc lên chung quanh các đan viện. Rau cỏ, hoa trái, lúa mì, lúa bạch đều là những nguồn lợi mà các dòng tu đã đem đến cho đời sống thôn quê. Nhờ đó, người dân giải quyết được nạn đói và giảm đi những vụ trộm cướp. Riêng ở Đức Quốc, người ta càng thấy rõ công lao của các đan viện. Theo nhiều sử gia, những vụ cướp bóc, tàn phá xảy ra trong nước Đức ngày xưa là do tình trạng nghèo đói, đời sống giang hồ, ưa làm việc của người dân tại đây. Trong khi đó, các tu sĩ đã giúp họ sống định cư, khai khẩn đất hoang, mở mang đường xá và xây đắp cầu cống, đặt dựng máy xây, tạo nên một tình trạng xã hội ổn định, giúp cho châu Âu tránh được những vụ di dân phá hoại, chuyên rêu rất sợ hãi và đổ nát. Trong những thời chiến kéo dài liên miên, các công trình nói trên vẫn được duy trì nguyên vẹn, vì đã có án phạt những kẻ cưỡng đoạt tài sản của giáo hội, hoặc ức hiếp những người hiến thân phục vụ hội thánh. Theo các sử liệu để lại, thời đó nhiều đan viện rất là giàu có, như Lọt và Funda trong Đức Quốc, Saint Gall ở Thụy Sĩ, Torbie ở Pháp Quốc, cả đến những đan viện Saint Denis và Cluny, sau này cũng có một bất động sản khổng lồ. Dưới thời nhà Carolingian, các đan viện sống hoàn toàn về nông nghiệp, họ thu thuế thập phân và nhận nhiều tặng vật của dân. Nên khi sang thời Capetian, rất nhiều đan viện trở thành đại tư sản rồi. Xét theo phương diện kinh tế và xã hội, chuyển kế sinh nhai, xúc tiến nghệ thuật, đặc biệt trong ngành xây cất, thì chế độ tư bản của các dòng tu nói đây tưởng không ai phủ nhận sự cần thiết phải có để phát triển xã hội. Nhờ có nó, các đan viện nói trên mới thực hiện được những công việc như cải tiến công nghệ, khuếch trương thương mại, tổ chức triển lãm quốc tế, thiết lập xưởng kỹ nghệ và cơ sở tôn giáo. Nhưng đứng trên quan điểm tu đức, chế độ tư bản đó không được coi là không phù hợp với tinh thần nghèo khó và thoát tục. Nhiều giám mục, nhiều đấng thánh tỏ ra nghiêm khắc đối với sự lo lắng về tiền bạc nơi những người lẽ ra chăm lo việc tu đức và tích trữ của cải thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng trưng ra đây những lời lẽ của một tu sĩ thông thái đã từng viết, là người ta thường nói sự phóng túng đã theo tiền bạc du nhập vào các đan viện chúng ta. Trường hợp ấy hẳn không ai tố cãi, nhưng đại để lịch sử còn đấy để minh chứng rằng không bao giờ các tu viện trở nên sốt sắng bên trong và làm được nhiều việc thiện ngoài, cho bằng khi các tu viện ấy đạt tới thịnh vượng về quyền thế và của cải. Ngược lại, sự sa sút về tinh thần thường đi đôi với sự giảm thiểu về của cải vật chất, về sự tiêu pha và mua bán đủ thứ. Chúng ta biết cái giai đoạn người ta sống khó nghèo với nhau, cùng nhau có những kế hoạch để khai khẩn đất hoang, thì dĩ nhiên nó tạo ra một cái vùng đất rộng lớn, và những người dân không có việc làm thì nhờ các đan viện đã khai khoáng đất hoang, họ cho những cái ruộng đất và làm để đóng thuế thập phân, tức là 10%, thì đất là đất của nhà dòng, nhưng mà người dân có đất còn được tự làm và chỉ đóng thuế 10%, thì dĩ nhiên là đan viện có cái nguồn thu nhập, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại lo công việc đó cho vấn đề kinh tế mà không lo đời sống tu trì tích trữ của cải thiêng liêng thì nó có một cái nguy hiểm. Và dĩ nhiên là nhờ các đan viện để đời sống xã hội của người dân được phát triển, và dĩ nhiên nó có một cái bước tiến để rồi sau này nó tạo thành những làng mạc, những cái tổ chức, những xí nghiệp từng bước một cho cái văn hóa ở châu Âu. và chúng ta sẽ học tiếp về các đan viện trong lịch sử văn chương. Chúng ta cũng hiểu được cái phát triển về mọi mặt tại châu Âu từng bước một, mà giáo hội đã có phần đóng góp cho cái nền văn minh của thế giới này.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. sẽ ra.